Dạ, cảm ơn anh Trung rất là nhiều đọc cho chúng ta Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại sách Galati mà chúng ta đã bắt đầu tháng trước đây. Ông mục sư tiến sĩ A.B. Simpson là người đã sáng lập ra Hội truyền giáo phúc âm Liên Hiệp, là CMA của chúng ta đó. Ông nói rằng Tin Lành nói với những người phản nghịch rằng Đức Chúa Trời đã hòa giải, nghĩa là Đức Chúa Trời sẵn sàng hòa giải bất cứ người nào, kể cả những người chống nghịch lại Chúa. Rồi ông nói tiếp rằng công lý được thỏa mãn, rằng tội lỗi đã được mua chuộc, rằng sự phán xét của người có tội có thể hủy bỏ, sự kết án của tội nhân bị xóa hết, sự nguyền rủa của luật pháp bị xóa bỏ, các cổng địa ngục đóng lại, các cổng thiên đàng được mở rộng, quyền lực của tội lỗi bị khuất phục, lương tâm tội lỗi được chữa lành, tấm lòng đau khổ được an ủi, và nỗi buồn phiền và đau khổ của sự sa ngã được giải quyết. Ông dùng lời của Chúa với cái kinh nghiệm trong cuộc đời của ông, ông tóm tắt lại những cái lời này. Và đây là sức mạnh của Tin Lành, thưa các ông bà chị em, sức mạnh của Tin Lành. Thế gian chúng ta biết đa số hay nhiều người cho tiếng Anh cái chữ gọi là money talks á, thì tạm dịch tiếng Việt mình gọi là hình như là có tiền mua tiền cũng được, phải không thôi? Thì chúng ta nghe nói như vậy thôi, nhưng mà chúng ta biết chắc rồi, tiền bạc có thể mua được nhiều điều, nhưng mà không có thể mua những cái điều quý báu, quý giá trong đời sống. Không mua được sự bình an, không mua được sự cứu rỗi, không mua được những cái điều mà rất là quan trọng cho đời sống chúng ta, phải không? Rồi nhiều người thì cũng cho rằng là nếu mà có quyền lực hay là quyền hành thì cũng sẽ có tất cả, hay là có nhiều điều nữa, bởi vì họ có thể điều khiển hay ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, tiền bạc hay là bất cứ điều gì trên đời này, hoặc là quyền lực đó, đều có cái mặt trái và cái mặt phải của nó, phải không? Cái mặt phải đó, nếu mà quyền lực ở trong tay của những người đúng đắn, những người đạo đức, những người tốt lành đó, thì sẽ mang ích lợi đến cho chẳng những cho cá nhân mình, nhưng mà sẽ mang ích lợi cho những người xung quanh nữa, phải không? Nhưng mà nếu mà quyền lực hay là tiền bạc ở trong tay của những người không đúng đắn, những người vô đạo đức, hay là những người tham vọng, hay là những người ích kỷ đó, thì chẳng những đem đến cái tai hại cho chính đời sống của mình, nhưng mà sẽ đem đến những cái tai hại có thể gọi là to lớn cho những người xung quanh, cho thế giới. Giống như chúng ta lịch sử của thế giới chúng ta thấy biết rồi, đế quốc nào cũng vậy, có những cái người quyền lực vô cùng, nhưng mà trong tay của họ, họ đã giết hại biết bao nhiêu người, và cuối cùng họ cũng bị thất bại, thưa các ông bạn chị em. Để chúng ta thấy điều này, nhưng mà ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy Tin Lành của Chúa là một cái sức mạnh, mà cái sức mạnh này chỉ đem đến những cái lợi ích cho đời sống của bất cứ ai ở trên trần gian này, và mỗi chúng ta là nhận lấy Tin Lành của Chúa, nhận lấy cứu Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và đó là đề tài mà chúng ta học. Chúng ta nhớ là hai cái bài học trước chúng ta học, bài học đầu tiên là cốt lõi Tin Lành, và chúng ta học với lại cái đề tài nữa là chỉ có một Tin Lành thôi. Mà hôm nay chúng ta sẽ học về cái đề tài là sức mạnh của Tin Lành ở đây, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta để ý đây có bốn điều chúng ta sẽ suy gẫm với nhau ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà trước khi chúng ta nói bốn điều này đó, thì sứ đồ Phaolô ông viết cái bức thư này cho hội thánh Galati lúc bấy giờ đó, là hội thánh mà ông đã thành lập vài năm trước đó ở vùng Galati. Rồi trong cái chuyến đi cuối cùng của ông, có một số giáo sư giả vô để dạy dỗ một cái phúc âm khác mà ông đã trình bày, mà chúng ta học trong hai cái bài học trước đây. Không biết quý vị còn nhớ không? Chắc quên rồi. Rồi, nhưng mà chúng ta nhớ. Cho nên nhưng mà Chúa cho ông Phaolô ông tiếp tục để ông biện hộ cho Tin Lành của Chúa Giêsu là Tin Lành chân thật duy nhất, thưa các bạn chị em. Và lúc bấy giờ những tín hữu ở Galati họ tin cậy vào phúc âm mà sứ đồ Phaolô chia sẻ hay giảng dạy hơn là những cái phúc âm lạ mà họ nghe từ những người giáo sư giả mà tiếng Anh gọi là Judaizer, có nghĩa rằng là những người Do Thái họ tin Chúa Giêsu, nhưng mà rồi đối với họ đó là tin Chúa Giêsu là chỉ một phần thôi, rồi phần khác nữa là chúng ta phải tự cũng cố gắng cứu lấy mình bằng cách là phải giữ luật này, giữ luật kia, giữ luật nọ, và họ ra nhiều cái luật lắm. Và cái điều đó là không đúng với lời của Chúa dạy chúng ta đây. Cho nên có bốn cái điểm mà chúng ta sẽ đi. Chúng ta thấy ông Phaolô ông chứng minh về sức mạnh của Tin Lành, chứng minh về phúc âm của Chúa là phúc âm chân thật và có quyền lực, có sức mạnh để thay đổi cuộc đời, và nhất là cuộc đời của ông. Thưa các ông bạn chị em, bốn điều đó là trước khi ông gặp Chúa, từ câu 3-13, câu 13-14, rồi được Chúa chọn trong câu 15, câu 16, sau khi gặp Chúa đời sống ông như thế nào, từ câu 17, câu 24, rồi chúng ta trở lại từ câu số 10, câu 12, và ông nói là Tin Lành này, đó là Tin Lành, ông thi hành cái sứ mạng, ông giảng Tin Lành ở đó. Chúng ta sẽ đi đến cái bước đầu tiên, đó là trước khi gặp Chúa. Có hai cái điểm ở đây quý vị. Cái điểm thứ nhất á, là ông bắt bớ Cơ Đốc nhân ở trong câu 1 đến câu 13 mà chúng ta mới vừa nghe anh Đỗ Chí Trung đọc cho chúng ta. Tôi đọc lại cho chúng ta thấy đây. Vả anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giuđa cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Quá chừng. Và nếu chúng ta đọc trong kinh Vụ Sứ Đồ đoạn 8 và đoạn 26 cho chúng ta thấy là Phaolô đó, lúc bấy giờ trước khi ông tên là Phaolô, ông tên là Saulơ, thì ông đi hết nhà này đến nhà kia, hết chỗ này đến chỗ kia để tìm kiếm Cơ Đốc nhân, tìm kiếm những người mà tin nhận Chúa Giêsu để mà ông bắt bớ, để ông lôi họ vào tù, và cũng như là để ông phá hại hội thánh của Chúa. Và ông nói câu 13 rất rõ ràng ở đây. Trước khi ông đối diện với Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giêsu, trước khi ông đối diện với Chúa Giêsu, thì trong Kinh Thánh nói là ông, nếu chúng ta đọc trong Cuộc Sứ Đồ đoạn 8, chúng ta thấy là ông phá hủy, ông muốn phá hủy hội thánh Chúa, ông tấn công con dân của Chúa, và ông bất cứ điều nào mà nói về Chúa Giêsu là ông chống nghịch, và ông là người có quyền lực. Ông là một trong những người Pharisee, chứ mà những người Pharisee có quyền lực trong cái thời lúc bấy giờ, thưa quý vị, trong vấn đề tôn giáo đó. Và ông cũng là một người có tiền đó, người Pharisee phải có tiền, học thức đó, rất là giàu có. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta ông cũng nói rất là rõ ràng, nếu mà ai muốn khoe mình thì chắc là tôi có nhiều điều khoe hơn, nhiều hơn, quý vị nhớ không? Ông chia ra, ông nói đầy đủ hết, có nghĩa là tất cả những điều gì trên đời này là hầu như là Phaolô có cả. Nhưng mà rồi ông dùng cái điều đó để ông đi bắt đạo của Chúa, để ông làm theo những cái điều của giáo quyền hay là của cái cá nhân của mình, thưa các ông bạn chị em. Và cái kinh nghiệm của ông cho thấy điều đó. Rồi cái điểm thứ nhì đó, trong câu 14 á, thì chẳng những ông bắt đạo của Chúa, nhưng mà trong khi bắt bớ đạo của Chúa đó, thì cái ông đi theo cái đạo Giuđa hay là người Do Thái giáo đó, thì mỗi ngày ông còn nói là, câu số 14 nói là ông tấn tới còn hơn những người trong cái cùng tuổi của ông trước với tôi nữa. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Cho nên là ông vượt bực ở trong cái tôn giáo của ông, ở trong cái sự sống giống như là mộ đạo của ông. Đó, chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Chúng ta để ý và xem như nãy tôi có nói về vấn đề là nếu mà khoe mình thì ông khoe mình ở trong Philip đoạn 3 đó, nói rất rõ ràng cho các ông bạn chị em. Nhưng mà làm thế nào Phaolô buộc những tín hữu Cơ Đốc lúc bấy giờ phạm thượng? Có nghĩa là ông ra lệnh cho họ là phải từ bỏ Chúa Giêsu, không thể tin Chúa Giêsu là đấng Messiah được. Một người là Nazareth, một thợ mộc nghèo nàn, làm sao mà là đấng Messiah được? Ông tìm cách, hay là cái Do Thái giáo muốn tìm cách để cho người ta loại bỏ Chúa Giêsu ở đây. Nhưng mà nếu họ không nghe, những người theo Chúa Giêsu không nghe, thì ông tìm cách để bỏ họ vào trong tù hay đưa vào xét xử trong tòa án, rồi cuối cùng bỏ trong tù ở đây. Cho nên chúng ta thấy, thưa các ông bạn chị em, chúng ta để ý, chúng ta không thể tẩy chánh cái căm ghét của ông đối với Cơ Đốc nhân. Ông là kẻ có thể nói lúc bấy giờ là kẻ khủng bố về đạo của Chúa trong cái thế kỷ đầu tiên ở đây. Và nếu tôi tưởng tượng rằng nếu ông sống trong ngày hôm nay và ông thấy mình đang ở trên một cái, thí dụ như ông đi chiếc máy bay, chúng ta thấy có một số lần có những người khủng bố lên chiếc máy bay, thì họ đã giết hại, nhất là những người mà cái tinh thần của họ là họ chống nghịch lại Cơ Đốc giáo ở đây, thưa công bạn. Thì Phaolô mà đi máy bay thời bây giờ là chắc là có lẽ những người nào đi chung chiếc máy bay của ông chắc cũng sẽ vào trong cái sự khủng bố và cái sự của ông như vậy. Nhưng mà thưa công bạn chị em, lời Chúa dạy cho chúng là ông quá mộ đạo, ông quá sùng đạo đến nỗi mà ông bị gọi là điên cuồng lên để mà bắt bớ đạo của Chúa đây, thưa các bạn chị em. Đó là cái cuộc đời trước khi ông gặp Chúa và cái quyền lực ông có, những cái gì ông có trong tay là chỉ để sát hại cơ đốc nhân, chỉ để hủy diệt hội thánh của Chúa Giêsu hay là của Đức Chúa Trời ở đây. Cho nên chúng ta thấy, nhưng mà rồi câu 15, câu 16 chúng ta để ý đây thưa các ông bạn, cho qua điểm thứ nhì đó là ông được Chúa chọn. Câu 15, câu 16: nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con, có nghĩa là Chúa Giêsu đó, của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thực và mạo. Ở đây chúng ta thấy hai trắng đen rõ ràng thưa các bạn chị em. Một người từ là một người quyền lực, một người có đầy đủ trong tay mình để sát hại những người đi theo Chúa Giêsu, để phá hủy hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta đọc trong công vụ sứ đồ, chúng ta biết rồi, trên đường đi Đa Mắc phải không, ông đối diện với Chúa Giêsu, ông đối diện lại với Chúa Trời và Chúa Giêsu đó, thì ông được Chúa thay đổi cuộc đời của ông. Và khi ông đọc lời của Chúa và khi ông đối diện với Chúa, ông biết rằng là không phải là lúc mà ông đi trên con đường Đa Mắc rồi lúc đó ông gặp Chúa thôi, rằng lúc đó là Chúa chọn ông đâu thôi. Nhưng mà trong câu 14 nó rõ ràng là Chúa đã chọn ông từ khi ông còn trong lòng mẹ. Và trong cửa có một vài chỗ trong Kinh Thánh như là Jeremy nói đó, là ông đã được Chúa chọn ở trong lòng mẹ rồi. Rồi trong Thi Thiên nói tôi được hoài thai, tôi được ở trong mẹ tôi mà được Chúa chọn trước rồi. Thưa các bạn chị em, khi chúng ta tin nhận Chúa đó, thì chúng ta đọc Kinh Thánh đó, thì chúng ta mới biết rằng ô, giống như hồi xưa tôi được tin Chúa vào ngày thứ sáu đầu tiên. Tôi không nhớ cái ngày mấy, tôi coi lại mấy cái thứ sáu đầu tiên tháng 10 năm 1984 ở bên trại tị nạn Chi Lục Tâm. Thì lúc đó tôi suy nghĩ lại là ngày hôm đó Chúa chọn tôi. Nhưng mà khi đọc Kinh Thánh thưa các bạn chị em, thì chúng ta biết là Chúa chọn chúng ta trước khi sáng thế. That's amazing. Đó là một cái, chúng ta thấy đọc cái điều này thấy nó tuyệt vời vô cùng thưa các ông bạn chị em. Chúa chọn quý ông bạn chị em và tôi trước khi Chúa khai thiên lập địa. Chúa chọn chúng ta rồi, cho dù có thể là khi chúng ta sanh ra trong những cái thời điểm khác nhau, trong những cái hoàn cảnh khác nhau, Chúa đưa chúng ta đến để đối diện với Ngài và để rồi làm con của Chúa. Rồi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta thấy wow, Chúa chọn tôi. Thì sứ đồ Phaolô nói cũng vậy thưa các ông bạn chị em. Ông nói là Chúa chọn ông để làm gì? Ở trong Chúa Giêsu Christ, để ông rao giảng về con của Đức Chúa Trời. Hai câu đầu tiên thì ông nói là ông bắt bớ đạo của Chúa, ông bắt bớ hội thánh Chúa, ông bắt bớ công dân của Chúa, ông bắt bớ Chúa Giêsu. Mà hai câu này nói là Chúa chọn ông để bây giờ đi ngược lại, thay vì bắt bớ, bây giờ ông sẽ truyền giảng lời của Chúa, truyền giảng về Chúa Giêsu nhiều hơn nữa thưa các ông bạn chị. Đó là sức mạnh của tin lành thưa các ông bạn chị. Trước khi ông tin Chúa đó, chúng ta thấy cái cách ông nói với lại trong công vụ sứ đồ hoặc là những cái sách mà chúng ta, những cái thư tín ông đọc đó, chúng ta thấy là một ông mộ đạo, ông có thể là cuồng tín luôn đó. Không cản ông được luôn đó. Không ai có thể cản ông được, nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời đó. Cho ông gặp được Chúa và từ đó Chúa đã thay đổi cuộc đời của ông. Đó là sức mạnh. Và chúng ta thấy đó, sức mạnh của tin lành, sức mạnh của quyền lực của đời này, sức mạnh của tiền bạc. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta dựa vào, thì chúng ta sẽ bị nó điều khiển và nó đem đến tác hại cho đời sống của mình và cho những người xung quanh nữa. Nhưng mà sức mạnh của tin lành là chỉ đem đến ích lợi thôi. Sức mạnh của tin lành là chỉ đem đến cái sự tốt lành thôi, để thay đổi cuộc đời. Chúng ta thay đổi, sứ đồ Phaolô là một người đen, mình nói cho dễ hiểu đi, mà trở thành trắng. Trắng, đen trắng rõ ràng, một người mà là rất là nguy hiểm và trở nên một người truyền giảng tin lành. Và từ đó cho đến ngày hôm nay, có biết bao nhiêu người, hàng tỷ tỷ người đã tiếp nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình. Và trong đó có ông bà, chị em và tôi, thưa các ông bà, chị em. Đó là cái phước hạnh, cảm ơn Chúa rất là nhiều vì cái tinh thần mà cái sự thâm biến Chúa của Chúa đối với sứ đồ Phaolô, thưa các ông bà, chị em. Có những người như là ông C.S. Lewis, có những người gọi là những nhà biện giải Kinh Thánh rất là giỏi, rất là nổi tiếng luôn, như là C.S. Lewis, như là ông Neville Chrissy là người gốc Ấn Độ hay là người Pakistan gì đó, hay là ông Peter Hitchens. Những người này trước khi tin Chúa đó là những người chống lại đạo của Chúa rất là cũng chỉ thua Phaolô thôi, nhưng mà cũng là những người nghịch lại đạo của Chúa. Nhưng mà khi họ đối diện với Chúa, họ gặp Chúa, họ tìm hiểu về Chúa, Chúa biến cải họ trở nên cũng là những người ảnh hưởng đến Cơ Đốc giáo, ảnh hưởng đến Tin Lành của Chúa từ những cái thời đại của họ. Thưa các ông bạn anh chị em, rất là quan trọng. Nếu có cơ hội, nhất là cuộc đời của ông C.S. Lewis, thì quý vị có cơ hội, quý vị lên online mua cái sách đó hay là mua cái download xuống đó, đọc về cuộc đời của ông C.S. Lewis rất là đặc biệt ở đây, thưa các ông bạn anh chị em. Cho nên thưa quý vị, là đối với nhiều người trong chúng ta đó, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến khi chúng ta nhiều khi không có mong đợi nó, đã đến một cái thời điểm khi chúng ta bắt đầu nhìn mọi thứ rõ ràng và bản thân là một cái công việc của Đức Chúa Trời mà Chúa đã làm điều đó. Nhiều khi chúng ta không có biết được cho đến khi nào chúng ta gặp Chúa chúng ta mới hiểu rõ được. Giống như ông Gióp nói là trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Chúa. Nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Chúa, đầy cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên cuộc đời của sứ đồ Phaolô, khi ông gặp Chúa, Chúa thay đổi cuộc đời của ông. Và sau khi gặp Chúa là điểm thứ ba, chúng ta câu 17 đến câu 24 ở đây, thưa các ông bạn chị em, ông bắt đầu được Chúa thăm viếng trong trên con đường Đa-mát. Và ngay trong trên đường Đa-mát đó, Chúa đã dạy ông. Chúa ở trong giống như cái trường Kinh Thánh ngay trong cái thời điểm đó, trong thành Đa-mát, thưa các ông bạn chị em. Phaolô liệt kê ra ở đây cho chúng ta thấy vài điều xảy ra sau khi tin Chúa đây. Cái câu 17 cũng nói đó, ông không, lúc bấy giờ ông không lên thành Jerusalem liền, không đi lên thành Jerusalem. Quý vị biết tại sao không? Mới tin Chúa mà, với lại mà ông là nổi tiếng cái gì, bắt bớ đại Chúa phải không? Cho nên Kinh Thánh nói rõ ràng, ông buộc cái sứ đồ đoạn chính nói là Sao-lơ tới thành, là ông Phaolô đó, tới thành Jerusalem rồi muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Giêsu tại thành Đa-mát. Thì trước khi ông, cái đây là cái lần mà sau khi đó, ông được Chúa huấn luyện rồi, rèn luyện, bắt đầu Chúa sai ông đi, thì ông mới trở thành Jerusalem. Nhưng mà trước khi đó ông không có dám, bởi vì ông bị mang tiếng là một người đi bắt bớ đạo Chúa. Bây giờ nói về đạo Chúa ai mà tin, quý vị không? Cho nên Kinh Thánh cũng nói rõ ràng lý do tại sao trong cái thời điểm này ông không có đi lên thành Jerusalem ở đây. Và trong Kinh Thánh nếu chúng ta nghiên cứu đó, rõ ràng là nói là sau mãn 3 năm rồi, sau mãn kỳ 3 năm rồi bắt đầu ông mới đi thành Jerusalem. Các môn đồ của Chúa có bao nhiêu thì giờ rồi với Chúa Giêsu quý vị? 3 năm hơn khi Chúa kêu gọi họ và đi theo Chúa. Thì sứ đồ Phaolô cũng được ở cùng với Chúa 3 năm ở trong cái vùng Arabi, cái vùng đó ở vùng Mount Sinai đó, như chúng ta nghiên cứu đó, thì là nơi đồng vắng. Có nghĩa là ông được ngay trong cái thời điểm các nhà thần học nói giống như là ông đang được ở trong trường Kinh Thánh 3 năm để được dạy dỗ một cách trực tiếp qua Đức Chúa Giêsu Christ, thưa các ông bà anh chị em. Và ông trở nên một người mạnh dạn. Mạnh dạn, chúng ta thấy Kinh Thánh nó bắt đầu là giảng Tin Lành về Chúa Giêsu bắt đầu tại thành Đa-mát, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên rất là quan trọng ở đây. Cho nên mọi thứ Phaolô biết sống và bị phá hủy, những gì ông nhận được ở địa vị Phaolô không thể so sánh, có nghĩa là những gì mà ông có trước đó không so sánh bằng cái địa vị mà Chúa đặt để ông thành Phaolô. Chúa biến cải cuộc đời của ông trở nên một cái dụng cụ, trở nên một cái công cụ để mà giảng Tin Lành, và đã cứu biết bao nhiêu người trong cái thời của ông, thưa các ông bạn xem. Và để lại viết 13 cái thư tín, mở nhiều hội thánh trong vùng Roma, Galati, Efeso, Colosse, chúng ta biết điều đó, thưa các ông bạn chị em. Cho nên cái kinh nghiệm của ông khi đối diện với Chúa, và đó là sức mạnh của Tin Lành, thưa các ông bạn. Chỉ có Tin Lành của Chúa Giêsu, chỉ có Chúa Giêsu mới có đủ quyền lực, đủ sức mạnh để mà biến cải cuộc đời của bất cứ một người nào. Sứ đồ Phaolô mà được biến cải thì ai trong chúng ta cũng sẽ được biến cải. Ở đây đa số tất cả chúng ta đều tin nhận Chúa rồi, dường như nghe giống như tôi đang giảng cho những người ngoài. Đúng, thường thường bài giảng của tôi là nửa bồi linh, nửa cho truyền giảng, thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi cho chính mình, cho quý ông bạn chị em, Từ khi chúng ta tin nhận Chúa cho đến bây giờ, đời sống của các anh bạn chị em mời tôi có gì khác biệt? Có đen rồi nó đổi thành trắng một cách rõ ràng giống như sứ đồ Phao-lô, hay là chúng ta vẫn còn ở trong cái vùng màu xám đó? Thỉnh thoảng câu kinh thánh này mình lấy mình sử dụng để mình có thể ok cứ làm cái điều đó, thỉnh thoảng mình có cái câu kinh thánh có nói mình không ok được cái đi đó. Nhưng mà chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô, thưa các bạn, cho một người có thể nói là một người rất là, nói dùng cái chữ là kinh khủng, mà Chúa đã biến cải cuộc đời của ông rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây. Và chúng ta trở lại câu 10, câu 12, tôi để cái phần thứ tư ngược lại cái câu kinh thánh là lý do, là thưa các bạn chị em, là bởi vì cái câu 10 đến câu số 12, mà câu 10 chúng ta đã học cái phần cái bài học thứ nhì rồi, thì câu 10 cho chúng ta để lại ở đây, quý vị chúng ta để ý ở đây, nói rằng là còn bây giờ có phải tôi mong người ta ứng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi ở ứng Christ. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jesus Christ ở đây. Ông thi hành cái sứ mạng Chúa giao cho ông là giảng tin lành của Chúa, và ông không có học từ nơi người nào cả. Ông không có học từ nơi Phi-e-rơ, ông không có học từ nơi 12 môn đồ của Chúa, mặc dù ông có thời giờ để làm việc chung với họ, nhưng mà chính ông bản thân học từ nơi Chúa, là bởi vì chỉ có Chúa Giê-xu, chỉ có lời của Ngài mới có thể có đủ sức mạnh để thuyết phục ông, để biến cải cuộc đời của ông trở nên một con người của Đức Chúa Trời. Quý ông bạn chị em, có thể nhiều người suy ồ giờ tôi lớn tuổi rồi, hay là tôi không có rành cái này, không rành cái kia, cho nên thôi tôi yêu mến Chúa đủ rồi, đi nhà thờ đủ rồi, không cần phải làm gì hết trơn, không cần theo sứ mạng gì hết, để sứ đồ Phao-lô hay là để mấy người trong ban chấp hành hội thánh hay là mục sư đi. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, trong kinh thánh nói rất rõ ràng, mỗi một người chúng ta đều là chương trình của Chúa sức đặt để trong đời sống chúng ta. Mỗi người chúng ta là quản gia cho nhà của Chúa. Mỗi người chúng ta là một, tiếng Anh gọi là một minister, là một người hầu việc Ngài. Thưa các ông bạn chị em, quý vị thử thế là như chúng ta tin cậy từ nơi Chúa giao cuộc đời mình, xin Chúa giúp cho thay đổi cuộc đời của mình, để rồi đời sống mình có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh bằng cách rằng là chúng ta không nói gì, chúng ta nói lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Ở đây tôi học một bài học, có nhiều khi đó chúng ta sợ phiền lòng người này, sợ phiền lòng người ta, chúng ta muốn làm vui lòng mọi người với không cao, chúng ta nhường cái này nhường cái kia. Dĩ nhiên ở trong đời sống chúng ta không muốn làm phiền lòng ai hết, không muốn làm phiền lòng ai, phải không? Mà cũng không muốn ai làm phiền lòng mình nữa, quý vị, phải không? Chúng ta cố gắng như vậy. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, nhiều khi vô tình cái tư tưởng mình nó không muốn phiền lòng ai là tốt, nhưng mà nếu không phiền lòng ai mà làm ngược lại lời của Đức Chúa Trời thì là chúng ta đang làm nghịch lại lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ không có sức mạnh, chúng ta sẽ không có quyền năng của Chúa để rồi đời sống mình cảm thấy vui thỏa. Các bạn xem, có khi thỉnh thoảng có khi nào có cái kinh nghiệm là mình cố gắng để làm không làm phiền lòng người nào, mặc dù chúng ta thấy làm điều đó nó không có đúng, rồi sau đó quý vị thấy là có cái cảm giác như là không có gứa đâu, feel rất là bad, phải không? Tại vì trước mình sợ người ta phiền nên mình cố gắng mình nó nương chiều mà nói thế này thế kia. Nhưng mà rồi sau đó nếu thật sự mình có Đức Thánh Linh đó, tôi cũng từng kinh nghiệm một vài lần như vậy rồi quý vị. Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng tại kinh thánh. Chúng ta nhớ Phi-e-rơ khi mà ông bị bắt ra trước công luận với lại các sứ đồ không? Rồi ông nói như thế nào? Họ buộc ông thế này thế kia, đừng có giảng tin lành như là ông nói đó. Ông nói là bây giờ vâng lời mấy ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời? Nó thà vâng lời Đức Chúa Trời, và Chúa đã ban phước cho họ, giống như ông sứ đồ Phao-lô. Thưa các ông bạn chị em, chúng ta trong đời sống chúng ta phải rõ ràng, chúng ta sống như trong cái sự chúc phước của Chúa và sứ mạng Chúa giao ra, bởi vì chúng ta học từ nơi Chúa. Sáng hôm nay trong lớp của anh Khương hướng dẫn để khuyến khích các anh chị trong cái lớp học á, là nên có thời giờ riêng tư với Chúa, phần học lời của Ngài. Thưa các bạn chị em, lời Chúa rất là powerful. Kinh Thánh của Chúa, trong Kinh Thánh nó rõ ràng, lời Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, giống như là dao hai lưỡi, đi sâu thấu vào hồn linh cốt tủy của chúng ta. Không phải để xẻ thịt chúng ta ra để ăn hay để làm gì, quý vị. Không phải làm gì cho chúng ta tan nát cái hồn linh cốt tủy chúng ta, nhưng mà để biến cải, để transform, tiếng Anh gọi là để biến cải cuộc đời chúng ta, trở nên những con người của Đức Chúa Trời. Đáng lẽ chúng ta là tội nhân, không ra gì trước mặt Chúa, phải không? Nhưng mà Chúa cứu chúng ta, Chúa để chúng ta, và Chúa có lời của Chúa là ánh sáng để mà hướng dẫn cuộc đời chúng ta, không đi trong con đường lối cũ nữa mà đi trong ánh sáng của Chúa. Và Chúa nói với chúng ta, các ngươi là muối của đất, các ngươi là ánh sáng của trần gian. Ngày xưa chúng ta là bóng tối, là tội lỗi, nhưng mà Chúa biến cải chúng ta và Chúa cho chúng ta một cái địa vị làm con của Ngài. Rồi Chúa Giêsu gọi chúng ta là bạn của Chúa, nhưng mà Chúa cũng nói chúng ta là ánh sáng của trần gian nữa. Để chi? Để soi rọi cho mọi người thấy Cha của các ngươi trên trời, mọi người khen Cha các ngươi trên trời. Thưa các bạn chị em, rất là quan trọng ở đây có nhiều điều để chia sẻ cho quý vị đây, để mà thấy lời Chúa dạy cho chúng ta rất là rõ ràng. Thưa các bạn chị em, ông Chuck Colson, nếu quý vị có cơ hội mua sách người về cuộc đời của ông này cũng đặc biệt lắm. Ông Chuck Colson từng được biết đến với cái tên là người rìu, tiếng Anh gọi là Hatchman, của Tổng thống Richard Nixon. Ông dính líu đến cái vụ bê bối Watergate khét tiếng, mà tới đến ngày hôm nay người ta vẫn nhắc đến cái vụ Watergate này. Sau khi bị kết án tù, ông đã trải qua một cái sự biến đổi tâm linh sâu sắc ở trong tù. Ông đã gặp Chúa Giêsu và cuộc đời của ông được thay đổi giống như là từ đen ra trắng. Thưa các ông này, nhưng mà sau đó ông đã thành lập một tổ chức gọi là Prison Fellowship, tạm dịch là mối thông công nhà tù, là một trong những chương trình tiếp cận cộng đồng lớn nhất thế giới dành cho tù nhân, cựu tù nhân và gia đình của họ. Và câu chuyện của Chuck Colson này là một bằng chứng đáng chú ý về cách Đức Chúa Trời có thể sử dụng ngay cả những khoảnh khắc tan vỡ nhất trong cuộc đời, trong cuộc sống của chúng ta, để dẫn dắt chúng ta đến một sự kêu gọi lớn lao hơn. Các bạn trẻ ơi, chúng ta tin Chúa không phải chỉ chúng ta đến thờ phượng Chúa đâu, bởi vì chúng ta quá bận rộn ở trong đời sống, chúng ta phải ráng cố gắng đi làm để sinh nhai. Nhưng quý vị, Chúa có chương trình vĩ đại cho mỗi người chúng ta. Quý vị phải tin điều đó và đến với Ngài để Chúa dùng mình. Đừng chỉ sống qua Ngài cho nó sống đi, cho nó khỏe như nào. Nhưng mà Chúa có cái chương trình cho mỗi chúng ta. Không riêng gì ông Follow, không riêng vì ông sư tiến sĩ A.P. Simpson, không riêng vì ông Chuck Colson, không riêng vì ông sư tiến sĩ Billy Graham, nhưng mà mỗi một người trong chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta có một đời sống để cho Chúa, để sức mạnh của tinh lành của Chúa biến cải cuộc đời của mình, để rồi những người xung quanh họ cũng thấy nữa Đức Chúa Trời của chúng ta nữa, để ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Thưa các bạn chị em, một vụ của ông Chuck Colson đã chạm đến cuộc sống hàng triệu triệu người từ khi ông gặp Chúa và ông tổ chức cái cơ quan Prison Fellowship, cho thấy rằng không ai đi quá xa để được cứu chuộc. Hành trình của ông từ sự ô nhục chính trị trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho những người bị giam giữ là một minh chứng cho khả năng của Đức Chúa Trời trong việc biến đổi những tâm hồn, bất cứ tâm hồn nào, những tâm hồn đau thương các bạn. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.